Rất lâu mới thành Phật, ba A Tăng kỳ kiếp. Mà đó là nói một cách công thức á, còn biết bao nhiêu biết. Tại vì mình phát tâm có nhiều giai đoạn đó, mình đầu tiên phát tâm mà chưa biết gì hết, rồi phát tâm bằng tình cảm, phát tâm bằng sự sợ hãi, tức là mình lưỡng lự, mình sợ mình phát tâm á, thì mình bị lỗ lá hoặc bị đọa địa ngục này nọ. Thì thí dụ trong một cái bầu không khí mà xung quanh mình 100 người Phật tử người nào người ta cũng tin tưởng Bồ Đề Tâm, người ta cung kính, tự nhiên mình cảm thấy chết mình phát nguy hiểm quá. Thì ra những cái đó thì có phát tâm đi nữa, nó cũng phải trải qua một thời gian nhiều kiếp, rồi từ từ nó mới vững. Nó vững lên thì mình sẽ phát tâm một kỳ nữa. Phát tâm một kỳ nữa mà thế bao giờ mà mình phát tâm mà với một vị Phật, tức là mình sinh ra đời gặp một vị Phật đó, mình phát tâm đó, thì cái phát tâm đó nó là bắt đầu trưởng thành đó, đó là bắt đầu khởi đầu, bắt đầu có thể nói là nó con đường nó rõ ràng thôi. Nó muốn nói ba tăng kỳ nó phải có một cái mốc nào đó, có một cái mốc nào đó, rồi từ đó mình mới tính được. Như bây giờ mình bảo là tôi về Paris, mình hỏi chứ bao lâu tới, thì khi mà mình muốn trả lời bao lâu tới là phải cái lúc mình lên mình ngồi trên xe. Chứ còn bây giờ mình có cái ý về Paris rồi nhưng mà mình chưa lên ngồi trên xe không biết được. Ra vậy nhá, phát Bồ Đề Tâm mà bao giờ mà khởi đầu mà với một vị Phật đó họ ký là bắt đầu á, kể từ đó là cái thời gian nó cố định, mình sẽ không bị thối lui nữa. Phật đã thọ ký là cứ vậy đi, thời gian mình kể sơ sơ là ba A Tăng kỳ. A Tăng kỳ là gì? Vô số, vô lượng. Một lần vô lượng, hai lần vô lượng, ba lần vô lượng thì thành Phật. Nhưng mà đó là mình nói chuyện thành Phật. Còn trên phương diện mà phát tâm rồi á, thì nhìn theo nhiều giáo lý trong đạo Phật á, sơ phát tâm chính là giác ngộ. Tại vì cái sơ phát tâm của mình, cái tâm mà phát thành Phật của mình á, với lại cái tâm giác ngộ sau này á, nó không có tăng không giảm, nó là một thôi. Thành ra suốt cái giai đoạn ba tăng kỳ đó mình không có tăng trưởng gì cái tâm Bồ Đề đó. Suốt ba A Tăng kỳ đó là mình lau cái phiền não đó đi, và mình trang nghiêm, gọi là trang nghiêm trí huệ, tức là công đức để trang nghiêm. Bây giờ nó có hai, mình có thể thấy có hai gọi là hai ý nghĩa về Phật. Một ý nghĩa Phật là bản thể là Phật. Bây giờ ví dụ mọi người ở đây trai gái là già trẻ gì mà mình giác ngộ ra cái Như Lai tạng tính của mình á, thì mình là Phật. Còn vị Phật thứ hai là đó 32 tướng tốt thành Phật này, nó phóng hào quang của nó Phật đó nữa, hai thứ Phật. Thì mình mà muốn thành Phật như là Phật Thích Ca này nó á, thì mình phải trải qua ba tăng kỳ đó. Mình phải bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, mình phải làm trọn vẹn đủ hết. Những cái đó nó trang nghiêm, tức là mình sẽ được cái kết quả là như là Đức Phật Thích Ca. Không những vậy còn có nước của mình. Rồi còn gì nữa? Bồ Đề Tâm. Hết Bồ Đề Tâm rồi ha. Không ai thắc mắc Bồ Đề Tâm nữa ha. Không thắc mắc tức là bằng lòng phát tâm á. Mình chỉ có ngần ngại không phát tâm, mà khi nào mình còn một cái thắc mắc nào đó, giờ không thắc mắc nữa tức là bằng lòng phát tâm.
Thầy có việc nhờ con đọc dùm là khi phát bồ đề tâm đó là phải xuất gia mới phát bồ đề tâm hay là tại gia mới phát bồ đề tâm được không?
Phải xuất gia mới phát bồ đề tâm không? Nghĩa là phát bồ đề tâm bất cứ chúng sinh nào phát tâm cũng được hết, không cần phải xuất gia gì hết. Đại thừa Phật pháp nó vượt đi trên cái xuất gia với tại gia. Con đường thành Phật không, khi thành Phật đó thì là hình thức xuất gia, nhưng mà cái nhân để thành Phật đó, nó không cần xuất gia tại gia hết. Tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tính, thành ra phát tâm là một điều có lý. Bao giờ mình không có Phật tính thì lúc bây giờ mình có đặt câu hỏi làm sao để được phát tâm. Còn mình đã có Phật tính rồi thì mình phát tâm không có ai cản mình được hết. Mà cái điều phát tâm thì nó lại đúng lý, bởi vì mình là Phật thì mình phát tâm Phật đúng rồi. Nếu mình đặt câu hỏi lý do tại sao thành Phật lại là xuất gia, ai trả lời đấy? Tại sao thành Phật lại phải là hình thức xuất gia? Anh trả lời được. Trong đạo Phật, Đức Phật nói với Ma Vương ấy, Ma Vương bị trói đi tìm lên trên cõi trời, rốt cuộc đi tìm hoài ai cởi trói được. Của cái trời vua trời Đế Thích mới nói người nào mà trói thì chỉ có người đó cởi được. Thế là bị tổ trói rồi. Ra về sau mới xuống mới quy y. Thì giờ người nào đặt câu hỏi người đó mới trả lời được. Đúng rồi không? Thì được, thì trả lời thôi. Thì đấy là mình nghe pháp mình cũng biết rồi đó, Đức Phật cũng chỉ là hành Bồ Tát đạo mà thôi. Vì vậy cho nên cái thành Phật đó thì phải là cái hình thức xuất gia. Tại vì trong những cái nó có hai mặt. Cái tâm thức của mình nó có cái mặt sinh diệt vọng tưởng và cái mặt thanh tịnh, như mình học trong kinh, mình lấy kinh mình nói ấy. Nó có, tức là nó có một mặt mình kêu là tuyệt đối, mặt tương đối, một mặt là bản thể, mặt là hiện tượng. Thế có hai mặt như vậy ấy, thì cái mặt mà cao nhất trên phương diện tương đối ấy, chính là mặt xuất gia. Cái mặt của bản thể ấy, bản thể như lai tàng của mình ấy, thì nó không có cao, không có thấp. Nhưng mà thể hiện ra ngoài cái mặt hiện tượng ấy, thì xuất gia là cao nhất. Thành ra vì vậy ấy, mà cái mặt hiện tượng nó cần là gì thì mình cũng nghe trong những lúc giảng kinh rồi đó. Tại sao mà không ở luôn yên tĩnh ở trong cái mặt bản thể của mình đi? Là bởi vì cái đại bi. Bởi vì đại bi và bởi vì chân lý á. Chân lý của cái bản thể nó không có trở ngại gì với lại cái mặt hiện tượng hết á. Chân lý của bản thể nếu mình gọi nó là không, cái mặt hiện tượng mình gọi nó là có. Có với không nó không có trở ngại nhau. Thành ra cái chân lý nó như vậy. Thế cho nên không cớ gì mà lại lấy đạt cái này mà bỏ cái kia. Nó có trở ngại nhau thì nó mới như vậy. Vì vậy cho nên trên mặt hiện tượng nó vẫn hoạt động. Trên mặt bản thể thì Đức Phật chứng được bình đẳng, Phật với chúng sinh bình đẳng với nhau. Nhưng mà trên mặt nhân duyên hiện tượng thì Phật phải áp dụng đại bi và phương tiện lợi ích cho chúng sinh, khai ngộ cho chúng sinh, thì cái mặt hiện tượng nó trở nên là có ý nghĩa, nó trở nên là tuyệt đối, nó trở nên là chân lý. Thành ra cái mặt hiện tượng ấy, dù nó có là nhân duyên, nó có tương đối đi chăng nữa, nhưng mà cái ý nghĩa tuyệt đối của nó là ở chỗ là đại bi và cứu độ chúng sinh, chứ không phải cho một cái ngã nào hết, thì nó sẽ hoàn toàn thích ứng với lại cái mặt bản thể của nó. Vì vậy nên Đức Phật vẫn lấy cái hình thức đối trị bệnh của chúng sinh, thì là nó cứu độ chúng sinh. Mà muốn cứu độ chúng sinh, muốn khai ngộ chúng sinh thì cái mặt nhân duyên nó của mình, mình phải ở trong một cái nhân duyên mà nó tương ứng với lại bản thể, và nó là ích lợi nhất cái nhân duyên mà nó giúp ích nhất cho chúng sinh, thì cái nhân duyên đó mà khi mà giúp ích như vậy thì mình cũng biết một điều, giúp ích chúng sinh ở chỗ nào. Giúp ích cho chúng sinh là từ cái chỗ chúng sinh còn vô minh mà dần dần chúng sinh đi đến cái chỗ nhập ngộ, nhập ra cái chân lý tuyệt đối, cũng là như Lai Tạng như vậy. Thì trong khi mà dẫn dắt chúng sinh đi như vậy á, thì nếu mình muốn ích cho chúng sinh á, thì mình bao giờ cũng phải làm chủ hết, mình bao giờ cũng phải điều khiển cái tâm của chúng sinh được. Thành ra mới kêu Đức Phật như là không những tự điều ngự mà điều ngự chúng sinh nữa. Phật như là một người mà huấn luyện voi đó, nghĩa là bảo voi nó đi, nó tiến, nó lùi này nọ gì gì, Phật phải điều ngự như vậy. Thành ra điều ngự đó là nhờ công đức lục độ ba la mật, nhờ trí huệ và nhờ đại bi, Đức Phật mới hiện thân. Tại vì chúng sinh mà đi từ vô minh mà lên đến trí huệ á, thì nó trải qua nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn vậy Đức Phật phải hiện thân, tức là phải ở trong một cái nhân duyên để ích lợi đúng với cái giai đoạn đó. Tức là có những cái giai đoạn mà chúng sinh lười biếng thì Đức Phật phải hiện ra là một ông thầy cũng tu sơ sơ thôi. Mình tu tinh tiến quá, đi mất tiêu là chúng sinh biết đâu mà chạy, cũng như là con ngựa khỏe mới chạy mất rồi, mới con ngựa què sao nó đi được. Thành ra cũng phải thành thầy tu sơ sơ thôi. Và chúng sinh đi đến đâu á, Bồ Tát phải đi đến đó, như là Duy Ma Cật cũng nói đó. Thế là Bồ Tát cùng với chúng sinh đồng sinh đồng tử. Chúng sinh bệnh cho nên Bồ Tát bệnh, nếu Bồ Tát không bệnh thì chúng sinh không bệnh. Tức là một chúng sinh tiến đến trình độ cao nào thì Bồ Tát thể hiện ra một cái thân thích ứng như vậy để lợi ích. Thành ra khi mà Phật Thích Ca, bây giờ mình nói theo cái lý của Nhân Lai Tạng thôi, khi mà Phật Thích Ca giác ngộ ra Như Lai Tạng, tức là coi như là Phật rồi. Và bây giờ Phật phải làm chuyện gì đây? Phật phải hành Bồ Tát đạo. Thành ra như vậy á, thì Phật sẽ hành như thế nào? Thì lúc bây giờ mình có thể nói là Phật Thích Ca sẽ quán, tôi có mấy nhân duyên như vậy như vậy vậy. Tức là có những người mà có nhân duyên tôi, có những chúng sinh mà có nhân duyên tôi á, có thể mà tôi độ được. Thì lúc bây giờ Phật Thích Ca sẽ thị hiện là một người. Ví dụ lúc đó Phật Thích Ca thấy ở tất cả những người như là Xá Lợi Phất, Bồ Kiền Liên này, nó đang ở trình độ nào, hiện ra làm bạn như vậy, rồi bắt đầu đi cùng với những người đó, trải qua những giai đoạn nhưng mà không biết gì đến đạo Phật, không thể tự biết, không phát tâm, không tu hành, kiếp này kiếp khác, kiếp này kiếp khác, kiếp này kiếp khác, nó thành A Tăng Kỳ là vậy. A Tăng Kỳ đó cỡ gì mà phải đi A Tăng Kỳ mới thành Phật, khi mà chính mình là Phật rồi. Thành ra cái A Tăng Kỳ thành Phật đó là để độ chúng sinh. Đấy, thì chúng sinh thì chỉ biết, không thấy ra mặt Như Lai Tạng, chỉ thấy cái mặt hiện tượng thôi. Thành ra chúng sinh kiếp nào sinh cùng với Bồ Tát, và Bồ Tát sinh cùng với chúng sinh đúng hơn. Tại vì chúng sinh đâu có biết đó là Bồ Tát để sinh cùng đâu. Đấy, chúng sinh chỉ có một nghiệp dẫn đâu đi đó, thành ra Bồ Tát phải chạy theo nghiệp chúng sinh. Đấy, chạy theo vậy mà cứ kéo dần. Thì cứ có một cái nhân duyên, tức là cái vị Bồ Tát ở cạnh mình, làm cho cách nào đi nữa mình cũng phải dính líu đến đạo. Mà cái Bồ Tát đó hoàn toàn là người thường như mình, bạn bè của mình. Nhưng mà đó là cái bí ẩn, cái bí mật, tức là một cái hành động rất là bí kín đáo của Bồ Tát. Cái tất cả những cái hành động đại khái như vậy, tức là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đại Định ấy, nói về các hạnh Bồ Tát như vậy. Các Bồ Tát nó mới hướng dẫn dần, tức là như Thích Ca Mâu Ni Phật mới dẫn dần Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ra Du Đà La, La Hầu La mới dẫn, cứ dẫn, hướng dẫn dần như vậy, cho đến khi mà cái căn tính, cái trí huệ của những vị đó chín mùi rồi, thì lúc đó Ngài hiện thân Phật, tức là Bồ Tát nó sẽ hiện thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như vậy tất cả mọi cái thân, mọi cái đời sống mà Bồ Tát có, nó là để cứu độ chúng sinh. Mà khi nào mà chúng sinh đến cái mức mà giác ngộ được rồi á, thì Bồ Tát sẽ xuất hiện là thân Phật. Bởi vì lúc đó chúng sinh trí huệ rất cao, chúng sinh đức hạnh rất cao, mà muốn làm một cái vị thầy ấy, để hướng dẫn được cái trí huệ nó vào đạo thì cái trí huệ đó phải viên mãn, đức hạnh phải viên mãn. Thành ra ngày Xá Lợi Phất mình nhớ là đã từng bố thí ba la mật rồi. Mà nếu bây giờ Đức Phật Thích Ca đệ tử của mình bố thí ba la mật rồi mà mình chưa bố thí, ngày Xá Lợi Phất đã từng móc mắt cho người ta rồi, mà giờ Thích Ca Mâu Ni Phật bảo chứ tôi mới có bố thí có cái nhà thôi à, thì làm sao làm thầy người ta được. Thành ra suốt bao nhiêu cái giai đoạn đó là vì để hướng dẫn ta phải làm công đức vậy. Nó có đầy đủ các công đức, các đức hạnh như vậy rồi ấy, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất xuất hiện ra đời thì chỉ có vị thầy đó mới độ được ngài Xá Lợi Phất. Mà ngài Xá Lợi Phất chỉ còn một cách là giác ngộ thôi, nó đi cùng đường. Thì cái vị thầy đó chính là Phật, thì cái Bồ Tát nó sẽ hiện thân Phật và thuyết pháp và trở thành Thích Ca Mâu Ni Phật. Và các vị đệ tử của ngài nhờ như vậy mà giác ngộ quả A-la-hán. Thì như vậy đó là cái ý nghĩa mà độ chúng sinh của Bồ Tát đó. Bồ Tát luôn luôn thực hành Bồ Tát đạo. Thì do đó cho nên phải hiện thân Phật, mà thân Phật phải là thân xuất gia, phải là thân tôn giáo. Bởi vì chúng sinh trong đời này cái tôn giáo là cái mà tối cao. Một người nào ở ngoài đời tốt đến đâu tốt, mà nếu tốt quá mức mình hết sức tưởng tượng thì mình cũng tôn lên thành thánh rồi, nhưng mà không phải người nữa. Còn ngoài ra tốt đầu tốt mình cũng thể nào mình bảo hơn được Chúa Giêsu, hay là hơn được Thượng Đế, hơn được Phật hết á. Và thành ra cái chỗ của tôn giáo là tất cả những cái gì mà trong tâm người ta, thế gian này do tâm người ta thành lập, tâm người ta nó có những cái lý tưởng tuyệt đối, nó có những cái tôn thờ tuyệt đối, nó thể hiện ra cụ thể thành tôn giáo. Thể hiện cái đức độ, cái đạo đức, cái luân lý gì cũng vậy á, trong cuộc sống này vẫn cũng thể so với tôn giáo được. Tại vì người ta thấy, cảm thấy người ta cần luân lý đạo đức ấy, thì cái luân lý đạo đức mà nó là cái sự trong sạch, mà một khi mà mình cái tâm tưởng người ta nghĩ cái trong sạch tuyệt đối ấy, thì nó thành tôn giáo. Thành ra vì vậy đáp ứng lại cái tâm đó của chúng sinh ấy, một khi hiện hình Phật ra là hình tuyệt đối ấy, thì phải thuộc về tôn giáo. Và tôn đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, có tôn giáo nó mới duy trì được cái Phật pháp của thế gian này. Nếu Đức Phật chỉ thị thành một nhà triết gia, nó không thể duy trì cái pháp đó thế gian này được, và nó chỉ thành ra là một tư tưởng của một môn học mà thôi, môn học về triết lý mà thôi. Thành ra Đức Phật phải thị hiện thành tôn giáo như vậy thì cái giáo pháp của ngài nó mới được giữ trì một cách cẩn mật, cẩn thận. Bởi vì không bao giờ mình thích một ông triết gia nên lại mình theo một cái đạo tự nhiên cái tâm trạng của nó khác. Mình cầm một cái quyển kinh của mình, của cái đạo của mình ấy, nó khác với mình cầm cái quyển sách của một triết gia mà mình ưa thích. Mình có thể nói mình thần tượng đi chăng nữa, cái thần tượng nó không phải thuộc tôn giáo. Và nó có thể mất đi, nó có thể cái gì đi thì đối với mình nó cũng không có quan trọng, nó không cảm thấy những cái gì mà kinh khủng. Nhưng mà một khi mà mình đã vào cái lòng tin tôn giáo rồi thì mình phải duy trì cẩn thận cái đó, nhờ cái tâm kính trọng, nhờ cái tinh thần tôn giáo mà mình duy trì nó lâu bền. Thành ra chính vì lợi ích cho tương lai của chúng sinh mà Đức Phật thị hiện ra là thân tôn giáo, cái thành Phật thì như vậy. Và xây dựng nên một cái Phật pháp cho nó lâu bền thì phải dưới bằng cái thân tôn giáo của mình. Chứ đối với lại cái bản thể thì Phật với chúng sinh là bình đẳng, xuất gia tại gia bình đẳng. Mà Đại thừa Phật giáo thì muốn là mình hãy giác ngộ ra cái bản thể trước, rồi mình mới phát cái Bồ Đề Tâm, thực hành Bồ Tát Đạo, thì mình sẽ như Phật Thích Ca. Lúc bây giờ cái thành Phật của mình nó chỉ là một sự thực hành Bồ Tát Đạo thôi. Thành ra đối với Phật giáo Đại thừa không phải thành Phật là chấm dứt. Cái hạnh Bồ Tát Đạo như mình ăn xong mình thường nguyện tứ hoàng thệ nguyện, nó vô biên vô lượng không ạ. Cái hạnh Bồ Tát Đạo nó bất tận, nó không cùng. Thành ra trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca nhất kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca mới nói kinh nào, mới nói là ta từng đi lại trong cái thế gian này đừng có tưởng là Phật Thích Ca nhập Niết Bàn trong khi Pháp Hoa nói là Đức Phật không có nhập Niết Bàn, tức là mất luôn. Phật Thích Ca vẫn hiện thân trở lại cõi này như thường mà mình không biết thôi. Thành ra ví dụ như bên Tây Tạng họ nói là Long Phụ Bồ Tát đó là Phật Thích Ca. Rồi trong thiền kêu ngày Dưỡng Sơn là Tiểu Thích Ca. Thì đó là cái mà có thể nói là Đức Phật Thích Ca hiện thân, một hiện thân cho nhỏ ra để lợi ích chúng sinh, kêu Tiểu Thích Ca. Thì như vậy thì khi phát tâm thì không cần tại gia xuất gia. Khi thực hành Bồ Tát Đạo cũng vậy, không cần tại gia xuất gia. Nhưng mà khi mà hiện thân thành Phật á, thì xuất gia. Nhưng mà trong suốt cái quá trình hành động của Bồ Tát á, kiếp này xuất gia, kiếp sau tại gia, kiếp nữa xuất gia, kiếp tới tại gia, nó lẫn lộn như vậy. Thực hành đủ mọi hạnh, những cái hạnh thiện, những cái công đức của lục độ. Thành ra nếu mình mà theo đúng tinh thần Đại Thừa thì cái trách nhiệm Phật Pháp đó, nó không về mấy vị thầy nữa, mà trách nhiệm Phật Pháp nó về từng cá nhân mỗi người Phật tử. Nhiều khi người Phật tử mình theo lối tiểu thừa quen rồi, tức là trách nhiệm đạo nó nằm nơi mấy thầy xuất gia. Còn tôi cũng như thầy, cũng như là mấy người lên dây đi đó, tôi dưới này đứng, thầy đi hay tôi vỗ thầy xong rồi tặng quà cho thầy, đi hay thầy rớt xuống tôi chê. Mà cái chuyện đạo là đi trên dây, nhưng mà khi mình theo Đại Thừa á, thì nếu mà mình không giác ngộ á, thì là cái đạo Phật á, nó là cái Như Lai Tạng của mình. Mình giác ngộ á, thì là đạo Phật nó mạnh. Mình phát tâm á, mình này nó thì đạo Phật nó tăng trưởng chính cá nhân mình không. Đạo Phật nó ở trong Đại Thừa nó trở thành như là đạo cá nhân của mình. Và bây giờ đạo Phật rất mạnh mà mình vô minh phiền não thì đạo Phật mạnh làm chi? Bây giờ mình là một Phật tử, bây giờ đạo Phật người ta thờ khắp thế giới, mà mình chết mình sẽ đọa địa ngục, thì đạo Phật mạnh khắp thế giới thờ để làm gì? Chẳng ít lời cho mình hết. Thành ra nó chính mình á phải thực hiện cái đạo Phật, chính mình mang Phật tính, chính mình phải thành Phật. Thành ra khi mà vào Đại Thừa là thì nãy tôi mới nói Lăng Nghiêm là cái bộ mà Lăng Nghiêm Tông Không là giải thích về kinh Lăng Nghiêm một cái cách là rất sâu xa, mà còn trích dẫn tất cả những cái ngữ lục của các thiền sư. Mỗi cái đoạn kinh như vậy là trích dẫn các thiền sư đối đáp với nhau ra mà giải thích này nọ, rất là thâm sâu của một vị cư sĩ. Rồi tôi có giảng một lần Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận khóa học đó, của một vị cư sĩ. Thành ra vấn đề mà khi mình theo Đại Thừa, người nào phát Bồ Đề Tâm thì đó là Phật tử.